Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị sư, thưa quý sư cô, hôm nay là ngày 17 tháng 5 2021. Chúng ta sẽ học tiếp vô nội dung của bài kinh này. Mình nhớ hôm rồi là đi vô đến đoạn thứ 3 rồi. Mình sẽ đọc lại cái bài kệ học thuộc lòng của cô Trí Hải của tổng kết này đây. Tôn giả Xá Lợi Phất định nghĩa và phân biệt chỗ tế nhị các pháp với Đại Câu Thi La. Không biết bốn chân lý thì gọi là liệt tuệ. Trí tuệ là thắng tri, liễu tri và đoạn tận. Đoạn thứ ba là tuệ tri do tu tập, thức tri biết cảm thọ, lạc khổ và trung tính. Tuệ thức có tương quan. Mình nhớ rằng là hôm rồi mình có thưa với đại chúng về cái đoạn này, nhưng mà giải thích cái phần năm tầng tri thôi. Hôm nay chúng ta đi vô lại. Mình sẽ đi vô chi tiết 13 mẫu đối thoại của hai vị tôn giả này. Lặp lại ý này để cho các vị lưu ý. Đây là cái cuộc pháp đàm của hai vị tôn giả. Một vị đó là Đại Trí Tuệ của Như Lai. Một vị đó là Đại Đắc Giải Thoát của Như Lai. Hôm rồi chúng ta có phân tích về nhiều cái sắc thái trí tuệ của Ngài Xá Lợi Phất. Hôm nay thì mình đi vô cái phần hôm trước đã thưa với nhau, đó là cái phần thứ ba của vấn đề. Đó là tuệ tri do tu tập. Ở đây bốn câu của Ni Sư Trí Hải ghi là thế này. Tuệ tri do tu tập, thức tri biết cảm thọ. Nếu đại chúng còn nhớ là hôm trước chúng ta có nói một điều, đó là phàm nhân thì tưởng tri. Thế rồi học hành một chút ít thì có khả năng thức tri. Sau đó thì từ thức tri mình bước tới thắng tri, thắng tri bước tới tuệ tri bước tới liễu tri. Đây là năm tầng tri mà chúng ta đã có dịp phân tích qua. Và nội hàm của đoạn kinh văn này thì ghi rằng thực ra cô Trí Hải cô tổng kết lại trong cái văn bản. Tất nhiên là khi chúng ta đọc vào văn bản của Ni Sư Trí Hải, mình có một điều khuyến khích các vị rằng là nên đọc vào văn bản chính của ông Minh Châu ông dịch. Mình có đối chiếu hai phần này thì mình sẽ có một cái nhận định tỏ tường hơn về nội dung của cái văn bản này. Đôi khi mình đọc lại cái bản chính văn của Hòa Thượng Minh Châu dịch á, thì mình thấy rất dễ hiểu. Còn đọc cái bản tóm kết của cô Trí Hải thì dường như nó quá cô đọng, làm cho mình có khi bối rối nghe. Tuy nhiên cái việc mình vận dụng ở đây là thưa các vị, giải thích trực tiếp bằng ngữ nghĩa của câu này thì thưa các vị lưu ý rằng là tuệ tri. Nếu đứng trong năm phần mà chúng ta vừa phân tích thì nó đứng tới cái tầng thứ mấy? Tầng thứ ba nghe. Tầng thứ ba. Trước đó là tưởng tri. Cái đó là gì? Cái đó là thức tri. Thức tri. Thứ ba là thắng tri. Mình nhớ rằng là chúng ta đã có cơ hội nhấn mạnh về cái thức tri này. Tại vì thức tri nó có hai phần. Cái phần thức tri do tri thức phàm phu mình quân tập, mình chứa nhóm, mình làm thành những dữ kiện để nhận thức mọi sự vật, mọi đối tượng đến với đối với mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình á, thì thức tri đó nó có cái chiều hướng đi về nhân thế, nó không đạt đến thấu đạt được bát chánh đạo, xây dựng cái nền tảng để tu tập, đi quán chiếu và không đưa đến giải thoát. Thế nhưng mà thức tri đặt trên cái nền tảng Phật học này, phàm nhé, cái này nương thánh giáo, thì thức tri này nó lại làm thành điều thứ nhất, nó tác động, nó làm thành thắng tri. Điều thứ hai cũng từ thánh giáo Như Lai, do thức tri tu tập nó lại làm thành năng lực tuệ tri ngay. Khi những văn bản kinh Được nói đến năm tầng tri như thế này thì tuệ tri này đứng ở cái vị trí của đạt lậu tận A-la-hán mới đạt đến tuệ tri nghe. Tuy nhiên nơi đây bảo rằng tuệ tri do tu tập, nó hàm nghĩa rằng mình nương thánh giáo Như Lai đi vào cái cửa ngõ quan sát quán chiếu về mọi cảm thọ để từ đó mình xả ly mọi cảm thọ buồn vui, hạnh phúc khổ đau và trạng thái vô ký, tức là trạng thái trung tính không khổ không vui. Đạt đến cuối cùng là chứng nghiệm lậu tận A-la-hán, cho nên tuệ tri do tu tập nó hàm nghĩa rằng dùng năng lực tu tập từ nền tảng thánh giáo Như Lai mình học tập, quan sát mọi cảm thọ và vượt ngang qua những cảm thọ buồn vui hờn dẫn bất an, sống với cái năng lượng chánh niệm liên tục thì đạt đến cái quả vị cuối cùng, đó là chứng nghiệm thánh trí thành tựu niết bàn. Đó là điều thứ nhất mình giải thích từ tuệ tri tu tập chứng nghiệm được thánh giải thoát. Cho nên theo những tầng nghĩa này thì đúng là tuệ tri có khả năng chứng nghiệm được thánh quả A-la-hán. Cái tầng liễu tri đó là các Đức Thế Tôn thôi, chúng ta chưa bàn. Nhưng mà ở đây thì tuệ tri do tu tập, ta nên hiểu cái nghĩa đủ rộng và ứng dụng vào công phu tu tập thì nó có hàm nghĩa như vậy. Thức tri biết cảm thọ. Câu này Ni Sư Trí Hải, Ni Sư tóm gọn lại, nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng thức tri này nó được xây trên cái nền, cái nền của chánh pháp nghe, cái nền của học hiểu chánh pháp, học hiểu và hành trì nữa mới có khả năng nhận diện được mọi cảm thọ. Và mình chia ra nhiều tầng nhận biết về cảm thọ nghe. Điều thứ nhất đó là nhận diện nó cái đã. Đi vô cái tầng này cũng không đơn giản đâu. Tại sao? Thưa đại chúng, rằng mình có một thói quen nghìn đời do nghiệp thức của mình đã từng nuôi dưỡng, đã từng xây dựng, đã từng tích góp. Do vậy cho nên mình đồng nhất mình với cảm thọ. Đây là cái chiều dài của nghiệp thức nó xây dựng nên. Thế là cái chiều ngắn và gần nhất nhận ra đó là ngay bây giờ, ngay một kiếp này. Mình sinh ra giữa trần đời này thì mình đã nhận tất cả mọi cảm thọ như buồn, như vui, như hờn, như giận, như lo lắng, bất an. Đó là mình. Đó là mình. Tôi buồn, tôi đang giận, tôi đang bực mình, tôi đang nổi cơn tam bành lục tặc, vân vân. Thưa các vị, rất nhiều từ khi nói đến cảm thọ, người ta không nói là cảm thọ của tôi, mà người ta luôn nói tôi đang cảm thọ, tôi đang buồn, tôi đang giận. Không ai có khả năng nói rằng cái buồn đang đến với tôi mà tôi đang là người nhìn cái buồn. Thế cho nên nhận diện là một bước tiến rất dài của một chặng đường phát triển tâm thức nghe. Hay nói cách khác là con đường tâm linh. Bước đầu để phát triển, để anh có thể đi vào sinh hoạt tu tập, đó là anh hãy nhận diện từng cảm thọ như bản chất của nó. Đây là điều đầu tiên yêu cầu. Cho nên đừng nghĩ nhận diện cảm thọ là chuyện đơn thuần. Rồi mình nói một điều, liên hệ điều này, thì các vị nhận ra là nhận diện được cảm thọ nó mới khởi đầu cho con đường tu tập. Còn không thì ta vẫn cứ như bao nhiêu người, không khác biệt gì cả. Ví dụ, họ giàu đó, họ trẻ trung đó, họ xinh đẹp đó, họ có danh vọng đó. Thế nhưng mà một mai, họ bị những người ngưỡng mộ họ chán ghét, đào thải, tẩy chay, quỷ nhục, nói xấu, quay lưng lại, họ làm gì? Buồn quá, trầm cảm, thất vọng và tự giận. Rồi mình hỏi, tại sao vậy? Có thể sống trên đống vàng, sống trên nhung lụa, sống trong cái điều kiện không thiếu một thứ chi cả. Thiên hạ cả hành tinh này có tẩy chay họ thì họ cũng còn người thương họ chứ. Bố họ, mẹ họ, người thương của họ, con cái họ. Thế nhưng họ không chịu nổi với cái lượng xúc xỉm của bao người đổ vào họ. Do vì cái lúc đó cái cảm thọ bất an, cảm thọ giận dữ, cảm thọ chán đời, cảm thọ trầm cảm nó lên bên trong họ. Và khi nó lên cuồn cuộn do từng đợt thủy triều của dư luận quần chúng người ta đổ vào, nó cứ nhồi lên cho nên cái cảm thọ buồn, cảm thọ chán nản, cảm thọ bất an, cảm thọ trầm cảm, nó cứ như triều dâng. Và họ không chịu đựng nổi, dù rằng họ đang có một cái điều kiện có thể hạnh phúc đó. Do vậy cho nên họ tự giận, họ nhảy lầu, họ chết, họ treo cổ, lấy súng họ bắn tự thân họ, uống thuốc độc vân vân. Mình hỏi tại sao họ chết vậy? Do vì giải duy nhất là họ đồng nhất họ với cảm thọ nghe, do vậy cho nên họ chết thôi. Trường hợp thứ hai, ví dụ để các vị thấy rằng cái nhận diện được cảm thọ rất là quan trọng, nó khởi đầu cho con đường giác ngộ đó. Trường hợp thứ hai, cũng tâm vô tình trạng bị tẩy chay như vậy, bị thù ghét như vậy, bị xua đuổi như vậy. Thế nhưng mọi người nữa, họ coi chuyện đó là bình thường, tại vì trong đời này lên và xuống, được thương và bị ghét, nó là chuyện bình thường, ai cũng vậy. Tất cả tình cảm giữa nhân gian này, thưa các vị, sáng nắng chịu mưa là chuyện thường. Họ đã từng lâm vô cái hoàn cảnh là bị chồng họ bỏ lên bỏ xuống, rồi họ có chết chóc đâu. Nỗi đau rồi cũng đi qua, nỗi buồn rồi cũng đi qua. Và họ có năng lực chịu đựng như vậy, cho nên họ mỉm cười nhận diện những cảm thọ đang triều dâng trong họ một cách bình thường. Nó chưa tới thì nó tới, nó tới nó ở đó thì nó có thể lâu và mau, nhưng mà cuối cùng rồi nó phải ra đi. Do vậy cho nên cũng cảm thọ như vậy, cũng thất tình như vậy, cũng trầm cảm như vậy. Nhưng mà khi năng lực chịu đựng, do họ có trải nghiệm đời sống, họ đi ngang qua nó rất dễ, dù họ chưa tu nghe. Họ thấy rằng là đã từng như vậy mà. Đó là mấp mé bước vào mé bờ của Phật Pháp, chứ chưa phải là người giống như chúng ta học Phật. Chúng ta học Phật từ con đường Như Lai khơi mở. Ngài nói rất tỏ tường rằng là mọi xúc cảm đều đến và đi, đều sinh và diệt. Xúc cảm vui cũng đến và đi, sinh và diệt. Xúc cảm buồn cũng đến đi, sinh diệt. Trạng thái không buồn không vui, nó nhàn nhạt, nó cô đơn, nó trống trải, nó cũng có lúc đến và đi. Ba dạng cảm thọ này, thưa các vị, nó đều đi qua cả, nó không phải là ta. Nó đơn thuần chỉ là cái sở hữu của ta, sinh ra trong ta, rồi đi qua khỏi thôi. Còn ta thì là cái gì lớn hơn, mênh mông hơn, nhận diện được nó, bao trùm được nó, chứa cả nó trong đó. Nó đến, nó đi, nó mất, nó còn là chuyện của nó. Ta thì không đến, không đi, không mất, không còn, không sinh, không diệt nghe. Do vậy cho nên bước đầu nhận diện cảm thọ là đã bước vào đường thánh rồi nghe. Đã có thể an trú luân pháp hành trì rồi. Thưa đại chúng, thì quy chiếu lại đời sống thực tiễn người tu chúng ta thì các vị thấy rằng nếu mình nắm được cái chìa khóa này ngay từ những lúc còn bé thơ, lúc mới vào chùa, mình đâu có đến đổi khổ sở nhiều đâu. Bị hành hạ nè, bị huynh đệ mình trù dập nè, có khi thầy mình thương, có khi thầy mình không thương. Và chuyện thương hay không thương đó là chuyện sáng nắng chiều mưa, chuyện bình thường, ai cũng vậy mà. Thế nhưng mà mỗi lần thương thì ta cảm thấy cuộc đời mình dường như lên hương. Thế là có một huynh đệ nào kháng vô dễ thương hơn ta, thầy ta không thương ta nữa, thương người kia, mình cảm thấy ghen tức, mình cảm thấy bị hất hủi, cảm thấy bỏ rơi. Khổ là không khổ vậy? Khổ chứ. Thế nhưng nếu lúc đó mình nếm hương vị Phật Pháp như bây giờ nghe, mình nói ôi, cái chuyện thương hay ghét là chuyện của người khác, cái chuyện khổ hay không là chuyện của chính ta. Điều đầu tiên ta phải trị liệu nỗi khổ trong ta. Nỗi khổ đó là chi? Là những cảm xúc đang lên trong ta. Và nếu ta làm được một việc đó là nhận diện đây chỉ là cảm xúc lên trong ta, rồi nó sẽ xuống trong ta, nó sẽ đi ngang qua trong ta, thì các vị đã làm được một điều, bước vào cánh cửa đoạn khổ rồi nghe. Nhận diện là như vậy, biết mặt mày của nó như vậy, nó đến nó đi như vậy, nó sinh nó diệt như vậy. Nhận diện tỏ tường, nói theo ngôn ngữ dễ hiểu hơn nữa là chi? Nhận diện nó là đối tượng bị thấy, nó là người khách bên ngoài xâm nhập vào nhà ta. Nó xâm nhập rồi thì nó đi thôi, trừ một trường hợp, biết không, chịu đi. Trường hợp gì? Mình thấy anh khách này dễ thương quá, mình mê anh quá, mình kêu anh ở lại với mình, trao quyền chủ nhà cho anh, thì anh dắt dẫn mình, anh nhận chìm mình, anh giết mình, Và thưa các vị, mình miễn thao túng, do vậy cho nên bước đầu của người tu chưa cần nói chi và nhiều nghe. Chỉ cần từ cái nền tảng thức tri, do các vị học thánh giáo Như Lai, các vị nhận diện mọi cảm thọ, thì thưa đại chúng rằng là cảm thọ nào cũng sinh, cũng diệt, cũng đến, cũng đi, cũng không phải là ta. Đây là tầng thứ nhất, nhận diện cảm thọ. Và khi nhận diện được đây là cảm thọ, buồn vui sinh diệt, thì cái nhận diện cảm thọ là cái chi vậy? Luôn có đối tượng bị thấy, có cái chủ thể thấy chứ. Chủ thể thấy là chi? Ta tạm dùng một cái từ, chủ thể thấy đó là cái năng lực chánh niệm của các vị đi. Năng lực chánh niệm này, nếu nó là cái thành phần thức tri, bằng cái khả năng phân tích lý luận của ý thức các vị nhận diện rằng đây là cảm thọ nè, nó đến là nó đi nè, đây là buồn nó đến nó đi ngang qua nè, thế thì các vị vận dụng cái chi? Vận dụng tầm, vận dụng tứ, nói thì thầm về nó, phân tích về nó, lý giải về nó, giải thích về nó, để dần dần các vị có thể làm được việc rất thông tuệ, đó là các vị trở thành người luôn quan sát nó. Thì cái tầng này đã đi vô thiền tập, nhưng mà còn cái từ khác gọi đó là vận dụng chánh niệm, nhưng mà còn tầm và tứ nghe, tức là còn hữu tầm hữu tứ. Và dùng cái năng lực phân tích đó, đây là cảm thọ, nó đã từng như vậy, nó đến rồi nó đi, có dính gì ta đâu, ta luôn quan sát được nó mà, ta là chủ, ta là chủ thể nhìn, nó là đối tượng bị nhìn, nó là người khách đến và đi. Thế thì các vị vận dụng cái đầu của các vị để phân tích, để lý giải, để làm chi? Để làm thành cái tập khí rất quen, để nhận diện mọi cảm thọ nó vừa đến thì các vị liền không đồng nhất vào nó. Đây là cái bước đệm để mình đi vô năng lực chánh niệm thực sự nghe. Do vậy cho nên cái từ ban đầu người ta dùng đó là, cái từ ban đầu dùng đó là cái định căn bản nhất là hữu tầm hữu tứ định là như vậy. Dùng năng lực tâm thức phân tích cho nên ta có được cái định lực nhất định, ta không có bị buồn vui hờn giận lôi ta, cho nên gọi là định ban đầu. Đó là hữu tầm hữu tứ định là như vậy. Và không dừng lại tầng hữu tầm hữu tứ này nghe. Tại vì thưa các vị, cái bước thứ hai mình nhận diện bằng năng lực chánh niệm này, khi đã thuần rồi thì không cần phân tích, phê bình, phán xét, nói thì thầm gì về đối tượng năng sinh năng diệt cả. Nó chỉ cần có mặt, các vị nhận diện nó thì nó liền biến mất thôi. Đạt đến cái tầng này thì định mà không cần tầm tứ gì cả. Tự nhiên các vị an trú ngay nơi cái năng lực chánh niệm quan sát mọi buồn vui. Lúc bây giờ thì buồn vui nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt là chuyện của nó. Nhưng mà ta luôn bất động, luôn an nhiên, luôn quan sát, luôn trú trong năng lực chánh niệm để nhận biết nó. Đạt đến cái tầng đỉnh thứ ba, vô tầm, vô tứ. Kỳ thực rằng cái chuyện này nó không phải là cái chuyện lý luận, mà cái chuyện này đi vào thực tập thì các vị thấy dần dần nó phải như vậy nghe. Phải như vậy. Rồi mình dùng cái ví dụ dễ hiểu là thế này. Một cái tên Ba Vơ, nó thấy nhà mình mở cửa quanh năm, nó đi vô, nó dự định rằng đi vô ở luôn đó. Thế rồi điều đầu tiên mình không thể nhìn nó mà nó đi ra được, tại vì mắt của mình chưa có thần, chưa có cái lực mạnh, cho nên nó đi vô nó này, anh là cái người bơ vơ, anh không có được quyền, nhà ta có chủ quyền à, văn hóa Việt Nam tôi thì còn cho phép anh vô, tôi mời ra, nhưng văn hóa Mỹ thì nó móc xuống nó móc cái bùm là chết á, cho nên mời không được quyền. Anh có quen gì tôi đâu, anh là người khách, anh không được quyền bước vào cổng rào, đừng nói chuyện là thấy nhà tôi mở cửa bước vô. Ví dụ như điều này là điều chi? Lực dụng ta chưa có, ta còn ốm yếu, do vậy cho nên ta phải dùng lời đuổi cái tên khách bơ vơ kia đi, và nó nghe lời nó đi chứ. Rồi dần dần rồi mình khám phá rằng là dường như cửa nhà mình luôn mở, mình không có cái quy luật của ông chủ nhà, do vậy cho nên nó ưng vô nó vô. Bây giờ điều quan trọng hơn là mình phải có một cái lực rất mạnh của chủ nhà đủ nghiêm, phải nhìn nó rằng là mi phải biết rằng ta là chủ nhà, không cần nói câu nào cả, bằng đôi mắt nghiêm và lạnh. Mắt người ta có quyền biểu lộ điều này chứ, nghiêm và lạnh nhìn nó biến mất, không dám bước vô nữa. Đây là trường hợp thứ hai, ví dụ với khi năng lực niệm đã mạnh rồi, không cần phân tích lý luận nói thì thầm gì cả, các vị chỉ cần nhìn là mọi buồn vui ưu tư phiền muộn sầu khổ bất an liền tan biến mà hư vô. Đây là tầng thứ hai, năng lực chánh niệm có mặt và càng ngày càng dày nha. Điều thứ ba, phân tích cái tầng này là đối chiếu là những cái thiền đấu ngộ này, các vị thấy cái con đường nó là một thôi. Tầng thứ ba, chú trong chánh niệm. Thưa các vị, bước thứ hai này các vị đã làm cho năng lực chánh niệm của các vị, tức là cái khả năng nhận biết của các vị, khả năng quan sát của các vị, gọi là năng lực chánh niệm ngay. Khả năng quan sát. Khi mình có thể nhìn được mọi đối tượng đang đến với mình không có lầm lẫn rằng tôi là đối tượng, thì đã có sức mạnh của năng lực chánh niệm rồi đó. Diễn dịch bằng cái ngôn ngữ dễ hiểu là thế này. Đây là cái đối tượng bị nhìn. Đây là đối tượng bị nhìn nghe. Bị nhìn. Cái phần khả năng quan sát là người nhìn. Dùng cái từ này cho nó có hình tượng. Nhưng mà không có con người. Không có hình tượng con người gì cả. Nó chỉ là một vùng năng lượng tràn đầy sự nhận biết, đang quan sát mọi sinh diệt của buồn, của vui, của hận, của giận. Mà xin nhớ nha, cảm thọ này nó rất nhiều tên. Nó có thể buồn, có thể vui, có thể hờn, có thể giận. Và nếu sâu hơn một tầng nữa thì nó có những tiếng nói thì thầm nguyên thuyên trong ta, cũng được gọi là đối tượng bị nhìn cả. Hoặc cái năng lực nhìn này, thưa các vị, rõ ràng rằng nó càng ngày càng đi vào chiều hướng tinh tế. Đầu tiên thì nó cần ngôn ngữ để làm bật sáng được, làm nổi bật được, làm mạnh mẽ được cái con người đang nhìn. Thế nhưng mà khi các vị đã làm quen với điều này lâu rồi thì không cần phải dùng ngôn ngữ thì thầm với giận công gì cả, tức là không có dùng lực gì cả. Nó tự động thôi, mọi buồn vui hằng dẫn đến thì nó liền thấy ngay. Cho nên thưa các vị, lúc bây giờ được gọi là trú trong chánh niệm. Các vị là năng lực chánh niệm. Các vị không còn là buồn vui nữa. Các vị cũng không cần phải khởi tiếng nói thì thầm để phê bình, để phán xét, để loại trừ, để cắt bỏ, để trấn ngự gì cả. Chỉ cần nhẹ nhàng vô cùng, tĩnh tại vô cùng. Không cần dụng lực, gọi là vô công dụng hạnh nghe. Chỉ cần tác ý thôi là mọi thứ buồn vui của cảm thọ liền bay mất và hư vô. Đây là cái tầng thứ ba, và nếu chúng ta đi từ nhận diện cảm thọ đi vô thì nó sẽ đến cái tầng trú trong chánh niệm như thế này. Tầng thứ tư là chi? Chỉ còn trạng thái tâm thôi. Thưa các vị, lúc bây giờ thì cái trạng thái tâm tĩnh tại, lặng lẽ, chiếu sáng, luôn nhận biết tỏ tường, nó luôn hiện diện sáng tới tối, tối tới sáng. Không cần dụng công mời gọi gì cả. Nó bình thường vậy như không thấy gì cả. Thế nhưng mà vừa có buồn có vui thì thưa đại chúng rằng nó tự nhiên chiếu sáng mọi đối tượng buồn vui. Đạt đến cái trạng thái này thì thưa các vị gọi rằng là thành tựu được tuệ trí. Thành tựu tuệ trí cuối cùng, tâm thức mong manh, không còn một đối tượng của buồn, của vui, của hận, của giận. Không còn đối tượng, đó là những cái nghĩ suy thì thầm, những ý thức lao sao. Tức là các vị đã triệt tiêu luôn thọ, tưởng, hành, thức. Lúc bây giờ được gọi là chứng nghiệm được quả vô lậu giải thoát. Đây là cái chuyện tu tập đến thành tựu cuối cùng của tuệ tri là như vậy nghe. Vô cùng dễ hiểu. Rồi chúng ta nghe phân tích theo cái ngữ nghĩa của truyền thống vi diệu pháp, nó tinh tế như thế này, nó đi ngang đi dọc như thế này, nó làm nhiều tầng như thế này. Thế nhưng mà nếu mình gom tất cả điều này lại, trình bày bằng một loại ngôn ngữ gần chúng ta nhất, dễ hiểu nhất để đi vô từ dòng thiền đấu ngộ, thì các vị thấy nó càng đơn giản luôn nữa nè. Ví dụ ngài Huệ Khả thưa với Tổ Đạt Ma rằng là tâm con rất là bất an, xin thầy dạy cho con pháp an tâm. Ông nói mi đưa tâm bất an ra đây ta an cho. Ngài Huệ Khải ngài làm gì? Thưa các vị, cái từ trong thiền tông người ta dùng đó là phản quan tự kỷ nha. Phản quan tự kỷ. Mình muốn nói cái phần thứ hai đó là từ cái nhìn của thiền nguyên thủy, nhìn về pháp hành, quán sát những cảm thọ để đoạn trừ, để chứng nghiệm được thánh trí, tức là chứng nghiệm được quả vô lậu của bậc A-la-hán. Mình liên hệ với thiền ngũ ngộ nha. Bây giờ mình tạm xóa này đi. Các vị nhớ là chúng ta đang đi đến cái phần thứ ba nói về cảm thọ nha. Mình chia nó ra hai nét. Nét thứ nhất là từ thiền nguyên thủy đi vào pháp quán để thành đạt vô lậu. Đó là những vấn đề mình giải thích vừa rồi. Thế là vấn đề thứ hai, mình nói về đoạn khổ ưu bằng thiền đốn ngộ, cũng là cảm thọ. Thế nhưng phàm phu thì bị cảm thọ nhẫn chìm, và họ có thể chết vì những cái đợt triều dân của cảm thọ, không có cách gì vượt thoát. Thế là người có trí cũng cảm thọ nhưng mà họ vượt ngang qua được. Người có trải nghiệm đời sống và đã từng chịu khổ đau cũng cảm thọ như vậy nhưng họ vượt ngang qua được. Thế nhưng vẫn còn thua người tu. Người tu học thánh giáo Như Lai, thưa các vị, chỉ cần trên cái nền tảng của Phật giáo Nguyên Thủy đi vô là họ có khả năng là từng bước đoan trừ mọi cảm thọ vô cùng đơn giản. Đó là mình tổng kết lại mấy phần mình vừa thưa nghe. Thế là phần thứ tư, phần cuối. Mình đang nói đoạn khổ ưu phiền não, tức là đoạn tất cả mọi cảm thọ bằng thiền đốn ngộ. Mình phải tóm nó lại để cho các vị nhìn ra những điều mình nói nó không có linh tinh, và để ghi chép cho được. Và mình dẫn ra đây một vài câu chuyện để cho các vị có thể nhận ra được, để chúng ta đi vô thiền đốn ngộ. Cái này hơi ăn gian chút nhưng mà cho phép. Tại sao? Tại vì thưa đại chúng rằng là chúng ta không thể từ chối được rằng chúng ta đều là con cháu của dòng Long Tế cả. Và mình cứ ngỡ rằng thiền đốn ngộ là cái gì ghê gớm, thưa không, nó có trong hạt máu của những người tu chúng ta. Từng bài kinh chúng ta tụng mỗi sáng, mỗi chiều, mỗi trưa, từng câu kệ ngữ của truyền thống Tịnh Tông cũng vậy. Do vậy cho nên không phải là chuyện ăn gian đâu nghe. Là cái điều này muốn khai triển đến cái đầu nguồn của nó, để tùy vào tâm thức của chúng ta. Có người thì thích đi về cái phần chi ly chi tiết, từ ngôn ngữ chữ nghĩa đi vô từng phần như vậy. Có người thì thích rất giản dị thôi, đối diện trực tiếp thẳng với mọi cảm thọ, quán chiếu nó để đoạn trừ thôi. Hai điều này thì đều có cái lợi nhất định, nhưng mà tốt nhất thì chúng ta nên phối hợp lại. Tại sao vậy? Thưa các vị, nơi đất nước Hoa Kỳ với tâm thức của người trẻ rất thích đi vô cái phần gọi là phân tích hành tướng tâm lý nha. Các vị có ít nhiều về cái năng lực của tâm lý học xã hội thì các vị cảm thấy rằng cái sự phân tích của vi diệu pháp của Abhidhamma đó, thưa các vị, nó rất là hữu ích để cho người ta có thể nương vào đó lý giải về nhiều tầng tâm thức, nhiều tầng xúc cảm và đoạn trừ nó bằng năng lực trí tuệ. Còn chúng ta, nếu đi tu thì thưa đại chúng rằng là chọn cái gì giản dị nhất thì có khi nó lại đỡ mất công chúng ta. Tuy nhiên chúng ta cần phải biết hai mặt. Cho nên điều đầu tiên mình xin thưa đó là cái nền tảng của thiền đốn ngộ được xây trên cái công án đầu, công án an tâm. Điều này dễ hiểu thôi. Tại vì thưa đại chúng rằng là từ Tổ Đạt Ma truyền đạo qua Trung Hoa thì cái người đầu tiên kế thừa được cái dòng pháp đốn ngộ đó là Ngài Huệ Khả. Và cái cơ duyên Ngài Huệ Khả ngộ đạo thì cũng trên cái tầng đó là nhận diện về mọi cảm thọ, về mọi đối tượng của tâm nó dấu không thật. Rồi từ đó mở được cánh cửa làm cho cái dòng thiền trải dài như tới hôm nay. Năm tông bảy phái sinh ra từ cái nền tảng công án an tâm này nghe. Nó giản dị đến nỗi các vị đọc vô là dễ hiểu vô cùng. Một hơn Nguyệt Khả vô cùng là bối rối, bất an, đầy xúc cảm, nước mắt đầm đìa. Lại tổ xin Ngài từ bi mở pháp môn cam lộ. Tổ nói, ngươi có điều gì cứ nói, ta giải quyết cho. Vì Khả nói nhà bạch thầy, lòng con rất bất an, xin thầy từ bi ban cho con một pháp an tâm. Tổ nói, mi đem cái tâm bất an lên ta an cho. Ta an cho. Dĩ nhiên mình nói thì nó không có lực dụng gì cả. Các vị nói với người Phật tử nó cũng không có cái sức mạnh gì đâu nghe. Tại vì lực tu mình không có. Định lực mình cũng không. Sức mạnh giác ngộ mình cũng chưa. Cho nên mình nói như ngôn ngữ bình thường thôi. Nhưng lời nói của tổ thì cộng với ngôn ngữ, tức là phía sau âm thanh ngôn ngữ ấy, nó là một cái sức nặng như núi của cái năng lượng giác ngộ của Ngài phổ dập. Do vậy cho nên nói, đem ta mất an này, ta an cho. Tức khác là Ngài Quỷ Khả phải làm một việc. Là chi? Phản quan tự kỷ. Cái câu này đó là một câu thoại đầu cả dòng thiền Trúc Lâm của Đường Ngữ Giác Hoàng Trần Nhân Tông cũng lấy câu này làm chuẩn mực nghe. Rồi ta hỏi thế nào là phản quan tự kỷ đây? Tức là dội ngược về, dội ngược ánh sáng tâm về. Có nghĩa là không phải nhìn bằng cái mắt này mà nhìn bằng cái mắt tâm nghe. Mắt tâm nó nhìn được này buồn này vui đang sinh đang diệt, này lo lắng bất an đang trồi lên trục xuống. Này những lo âu cuồn cuộn, những cái đợt sóng suy nghĩ nó cuồn cuộn chạy ngang qua. Thưa đại chúng rằng là khi chúng ta có tu rồi thì ta nhìn ra được cái này chứ đâu phải không nhìn được đâu. Thế Tôn ví dụ rằng là 10 mặt trời bên ngoài không thấy được những sự vận hành của buồn vui trong anh. 100 mặt trời đốt cháy hành tinh này nhưng không thể soi sáng được từng ngóc ngách trong tâm thức đang nghĩ cái gì. Thế nhưng mà có một mặt trời chiếu sáng trong tâm thức ta, có khả năng nhìn được đây là buồn đến rồi đi, lo âu phiền muộn đến rồi đi, nghĩ suy đến rồi đi. Thế thì phản quang tự kỷ hàm nghĩa rằng dội ngược ánh sáng về, quay ngược con mắt về nhìn lại nội tâm. Hay nói cái khác là mở con mắt tâm để nhìn những gì xảy ra nơi tâm thức chúng ta. Điều này nó không hàm nghĩa rằng là anh phải nhắm mắt mới thấy. Anh mở mắt anh cũng đang thấy, anh đang nghĩ suy, đang buồn, giận, ghét thương mà. Do vậy cho nên khi dội ngược ánh sáng này về để nhìn thì thưa các vị, Ngài Quỷ Khả, Ngài nhìn thấy ủa, đâu có buồn vui gì đâu, trống vắng. Cái buồn đang cuồn cuộn lên, cái lâu cuồn cuộn lên, làm nước mắt nước mũi đầm đìa. Thế nhưng mà dội về nhìn tìm coi cái bất an ở đâu để đưa ra cho tổ Ngài ấn chứng, Ngài trị liệu, Ngài giúp mình để mình có được pháp an tâm. Nhìn không ra. Bồi hồi và bạch Ngài, con tìm không có cái bất an. Tổ nói, ta an tâm cho mi rồi đó. Rồi ta hỏi coi là cái câu nói ấy Ngài làm cái chi vậy? Ngài chỉ xác nhận rằng cái trạng thái đang dội ngược về quan sát, cái trạng thái tâm đang làm người quan sát ấy đích thực là pháp hành an tâm của Ngài Quỷ Khả. Rồi các vị đối chiếu cái phần này lại với cái phần Đức Phật dạy là dùng năng lực chánh niệm để nhận diện đây là cảm thọ buồn, cảm thọ vui, cảm thọ trung tính đang đến đang đi, đi ngang qua, nuôi dần dần đến năng lực chánh niệm này càng ngày càng đầy, càng ngày càng bén nhọn, càng ngày càng tinh tế, để nó có khả năng là nhìn là mọi cái buồn vui liền hiện ra nguyên hình, sau đó phớt mắt nhìn là nó biến mất, sau đó chỉ cần bình ổn tỉnh tại, không cần khởi tâm gì cả, chỉ cần chợt nhớ là cái năng lực chánh niệm nó liền có mặt. Thế thì có khác gì với công án an tâm của Huệ Khả không? Không. Rõ ràng rằng nếu tâm thức ta quá giản dị, ta không cần đi vô cái chiều kích phân tích về ngữ, về nghĩa, về pháp số, về nhiều tầng tâm thức, đi học vào vi diệu pháp trùng trùng điệp điệp những cái điều các sư giải thích. Thì thưa các vị, ta chỉ cần đi vô cái cửa thiền đốn ngộ vô cùng giản dị thế này, luôn làm người quan sát mọi buồn vui hờn giận bất an vừa sinh ra, anh chỉ làm người quan sát thôi thì mọi thứ liền biến mất bởi vô. vô cùng đơn giản. Thế rồi mình đặt ra câu hỏi thứ hai: làm sao có thể làm người quan sát được? Thưa quý ni sư, rằng là cái câu này mình bị hỏi hoài á. Với mình thì mình thấy ố cái chuyện này trò chơi mà, này buồn này vui đến thì tôi nhìn nó thì nó liền biến vào hư vô. Rồi tại sao tôi bà cho các vị cái cách này để các vị vượt thoát khổ đau và các vị làm được là tại sao? Họ nói rằng thầy nói thì nghe vô cùng đơn giản, dễ hiểu lắm, dễ hiểu lắm. Và cái lý này thì ai cũng công nhận cả. Tôi nhìn mọi thứ thì mọi thứ không phải là tôi, nguyên tắc là vậy. Thế nhưng mà con nhìn đây là buồn, đây là vui, đây là hờn, đây là giận, đây là thất vọng, đây là khổ đau, đây là tình phụ, mà con không có thể làm cho những cái điều đó nó biến mất vào hư vô. Nó cứ trườn mặt ra và nó dắt cổ con, và cuối cùng con chìm ngập trong cái tình trạng là quằn quại trong cơn khổ. Thầy có cách gì giúp con? Mình nói thần linh cũng chịu thua. Thế rồi mình mới truy nguyên ra tại sao mình nhìn rất dễ mà người ta nhìn không được. Thế rồi các vị biết tại sao không? Người tu nhìn đơn giản lắm. Tại vì ngay bé thơ lúc mình mới vào chùa mình đã tập làm điều này rồi. Thế nào là tập làm điều này? Ai đi vô chùa không học tỳ ni? Không hề có ai đi vô không học tỳ ni cả. Đi biết đi, ngồi biết ngồi, vừa thức giấc nó làm được điều chi? Ngồi yên bình tĩnh tại trên đơn niệm thầm thùy miên thiện ngộ để nguyện chúng sinh, tức là ta đã tập chánh niệm trong từng động tác của ta lúc mới vào chùa. Ta luôn quan sát thân ta đứng đi ngồi nằm đoan trang tĩnh tại. Từ cái nền tảng quan sát thân hành cho được như vậy, giống như thân của ai mà không ai của anh luôn quan sát nó đứng, nó đi, nó ngồi, nó nằm, nó co, nó duỗi, nó nghiêng đầu, nheo mắt, nhíu mày là chuyện của nó. Nhưng mà cái việc của ta cần làm là theo dõi nó, quan sát nó, đừng rời nó. Đây là bước thực tập của người xuất gia chúng ta từ bé mà. Do vậy cho nên được khơi mở rằng cảm thọ chỉ là cảm thọ, anh đang quan sát cảm thọ, thì thưa các vị, mình liền tróc tay dậy làm được việc là luôn quan sát buồn vui một cách tự nhiên. Chọc tôi buồn ư? Chuyện đó của anh. Buồn xảy ra trong tôi, chuyện đó của cảm thọ. Mà tôi là người đang quan sát cảm thọ trong tôi chứ tôi có buồn đâu. Có thể có một chút buồn lay lắt. Không tới 5 phút đâu nghe, 1 phút thôi. 1 phút thôi. Người tu cho phép cảm thọ sinh ra 1 phút là nhiều lắm rồi. Buồn 5 phút là cái chuyện dành cho người phàm nhân nha. Còn người tu thì thưa các vị, không được quyền buồn 5 phút. Do vậy trả lời câu làm sao có thể làm được người quan sát, thưa các vị, đơn giản. Chỉ cần đi từ sự thực tập của niệm thân hành đi vô thì các vị đã làm được điều này vô cùng giản dị thôi. Thân ta là một khối vật chất thô, nó có hình sắc, nhìn nó đứng đi ngồi nằm vô cùng giản dị. Nhìn được nó rồi thì những thứ vô hình như buồn như vui, thưa các vị, không trốn vào đâu được cả, nó luôn hiện ra đó và các vị nhìn được nó ngay. Thế cho nên thưa các vị, công án an tâm này mình lặp lại: mở đầu đi vô thiền đốn ngộ, và từ đó về sau ta đọc quanh quanh trong thiền thoại, ta đọc các vị thiền sư khai ngộ, dường như thưa các vị đều chỉ cái chỗ là khéo quay về an trú ngay nơi cái tâm nhận biết, thì thành tựu được cái con đường đi vô cửa niết bàn. Đây là câu chuyện thứ nhất, công án ngày vừa khả. Mình dẫn ra câu chuyện thứ hai, nó tương ứng với điều này để cho các vị thấy rằng là dường như là con đường thiền đốn ngộ nó tương hợp với điều Đức Thế Tôn dạy vô cùng ngắt. Chuyện thứ hai, và đây là câu chuyện của Ngài Hoàng Long Huệ Nam. Thưa đại chúng rằng là thiền tới cuối thời Tống, khi Tông Lâm Tế bắt đầu chìm chìm vào cái sự suy thoái, sinh ra hai bậc kỳ tài. Một là Ngài Dương Kỳ, hai là Ngài Hoàng Long. Và thưa đại chúng rằng Ngài Dương Kỳ thì chúng ta hay để đó chưa nói, nhưng mà cái nhánh Ngài Hoàng Long Việt Nam này nó có một câu chuyện rất là lý thú, mình nói ra đây để cho các vị quy chiếu về cái khả năng là quan sát được cảm thọ thì có thể thành tựu được vô lậu trí, chứng nghiệm được an lạc và thành tựu luôn quả vị A-la-hán nữa, chứ không cần làm nhiều đâu nghe. Sử ghi rằng Ngài Hoàng Long Việt Nam là một vị đại sư lớn. Ngài sinh ra đã có phong cách của đại sư rồi, đi như trâu nhìn như cọp, trang nghiêm và hình hài thì cao lớn, rất là khôi vĩ. Và thế nào là đi như trâu nhìn như cọp? Thưa các vị, đoan trang tĩnh tại, đi như thế này, muốn nhìn thì phải quay cả người, cho nên gọi là đi như trâu, rất vững, nhìn như cọp, nghĩa là quay cả người chứ không phải ngoái cái đầu nhìn. Đây là chỉ cho phong cách của bậc trưởng phu, của bậc long tượng trong chốn Già Lam. Cái điều này nó không khác gì trần thế cả. Thưa các vị, có những người thế gian họ vừa sinh ra là người ta đã nhìn ra cái tướng lãnh đạo của hắn rồi. Cũng như vậy nghe. Trong Già Lam chúng ta cũng vậy. Có những con người đến với công trình tu á, mình chưa cần thấy họ biểu lộ điều gì, nhưng mà đã biểu hiện được tướng của cái người có phước, có trí. Thì Ngài Hoàng Long sinh ra đã là như vậy. Thế là Ngài Vô Tu, thưa các vị, ở rất nhiều giảng tòa. Tức là tham học với các vị thầy rất là lỗi lạc, đến Già Lam nào người ta cũng trọng thị và suy cử Ngài làm chức vụ đó là thư ký của các đại Già Lam. Và thưa đại chúng rằng thư ký ngày xưa rất quan trọng nghe, nắm hết danh sách của tăng chúng, sắp xếp với mọi sinh hoạt Già Lam, và thậm chí rằng tất cả văn bản sổ sách về chi về tiêu vân vân, giao tiếp với vương hầu khanh tướng vân vân trong một bàn tay của những vị thư ký ấy. Do vậy cho nên ông nổi tiếng khắp Già Lam. Thế rồi gặp một người bằng hữu khuyên nói, thầy à, thầy là một bậc thầy có thể làm món pháp khí cho Già Lam, là bậc long tượng trong đạo. Thầy đừng có chôn chân trong cái nơi chốn này, cái chức vụ thư ký có chút danh phận trong chùa không nghĩa lý gì đâu, trong khi cái con đường tử sinh còn mịt mờ phía trước, thầy phải cố gắng, thầy tham học với một vị thiện tri thức để mở sáng mắt đạo. Ông hỏi chứ, tôi phải tham học vị thiện tri thức nào? Có một vị thiện tri thức lỗi lạc đương thời, có thể đục đẽo thầy trở thành món pháp khí. Cái từ đục đẽo của từ Hán có hàm nghĩa rằng là khéo dũa gọt, khéo rèn, khéo trui, khéo làm thành một thanh kiếm bén. Ngài Hoàng Long chỉ là một thanh sắt thôi, chưa có tác dụng gì cả. Cho nên hãy mang cái mạng của mình nộp trong tay của cụ Tự Minh á. Rồi Tự Minh Ngài mới đẽo, mới đập, mới rèn, mới trui, mới dũa, mới mài để thành một thanh kiếm bén. Và hiện tại là Ngài Tự Minh là một trong những vị đại sư. Thế này Ngài Hoàng Long phát sáng tới, dự định thôi nhưng mà chưa đi. Rất là may mắn thay cái chùa đó ông trụ trì là chết mất. Người ta cử Ngài Tự Minh về đó làm trụ trì. Ngài Hoàng Long nói, ôi tuyệt vời thay, may quá, mình định đi tham vấn ổng. Thế nhưng mà rồi chưa kịp đi tìm ổng thì ổng lại tới đây. Đây là nhân duyên tốt rồi. Thế rồi bác sát tối hôm đó lên ảnh lễ Ngài Tự Minh. Ngài Từ Bi dạy cho con, con chưa biết cửa để vào đạo. Ngài Tự Minh Ngài rất là trọng thị. Ngài nói, ôi thư ký đã từng học rất nhiều với các vị đạo sư, đã từng ở nhiều Già Lam, danh giá trọng vọng như vậy thì đâu cần làm cái lễ học trò đối với ta đâu. Thôi hãy ngồi đi, trong Phật Pháp có điều gì mắc miếu thì hãy nói cho nhau nghe. Ngài Hoàng Long thì Ngài rất ư khiêm tốn. Ngài biết rằng là mình vẫn còn là môn ngoại hán, tức là kẻ đứng ngoài cửa đạo thôi nghe, cho nên không dám. Đảnh lễ thưa Ngài Tự Minh, Ngài thấy dường như rất là chân tình, cho nên Ngài nhá một câu. Ngài hỏi chứ, ngày xưa lúc mà ở dưới chân núi của Triệu Châu có một bà già khách tăng tới, hỏi chứ đường nào đường lên núi của hòa thượng Triệu Châu, bà già nó đi thẳng lên, nói câu thôi. Và thế rồi ông thầy kia đi, bà kia nói, này thiền tăng, ông kia quay lại, Bà cười, bà nói đường đi coi chừng, hãy cẩn thận, cứ vậy thôi. Thế rồi người ta đồn ầm ĩ nhau đó, cái bà già ở chân núi của ngài Triệu Châu đó, một tài hảo hán ạ. Tuy thấy già lụm cụm nhưng là một nữ thiền sư đó. Và người ta đồn tới tai ngài Triệu Châu. Thế rồi ngài Triệu Châu bảo ngài Nam Tuyền Phổ Nguyện đó, ngày mai thầy trò ta xuống khám phá cái bà già đó có phải là thiền sư thiệt không. Thế rồi hai thầy trò xuống đi quanh quanh hỏi vài câu vớ vẩn gì đó không biết, về bảo với học chúng rằng ta khám phá bà già đã xong rồi đó. Thế rồi trong môn đồ có một người đệ tử đứng ra bạch thầy, thầy khám phá thế nào? Ông nói người đã ăn 30 gậy. Là đang nói cái gì vậy? Thưa các vị, gieo vào tâm thức học chúng cái nỗi nghi ngờ, đành rằng cái chuyện đó thì không có gì quan trọng. Thế nhưng mà khi người ta khởi nghi ngờ thì ông lại làm thêm một búa nữa cho họ nghi ngờ thêm. Thưa các vị, cái chuyện đó là trong thiền môn ai cũng biết điều này cả. Tham 30 gậy, nói như đó thôi, nó trở thành một cái công án lưu truyền trong chốn nhà thiền. Mình cũng không có giải thích nó ở đây ngay, gợi ra cái chuyện mình đang nói là ngài Hoàng Long Huệ Nam đây. Thế rồi ngài Hoàng Long Huệ Nam đảnh lễ ngài Từ Minh. Ngài Từ Minh nói này thượng tọa thư ký à, theo ngài là cái chuyện của ngài Triệu Châu, ngài tha cho ông tăng 30 gậy, điều đó đúng là không đúng. Có nghĩa rằng là ông tăng đó đáng xử tội 30 gậy nhưng mà ngài Triệu Châu ngài tha, điều đó có phải gì không? Ngài Quảng Long nói dạ đúng, dạ đúng, ổng lỗi lầm đáng tha đó. Và ngang đây thì thưa các vị, ngài Từ Minh ngài nói ta cứ tưởng rằng ông đã từng tham học rất nhiều nơi, xứng đáng là một vị thiền tăng lỗi lạc đáng trọng thị, hóa ra ông là môn ngoại hán chưa vô cửa thiền được. Quỳ xuống đảnh lễ đi. Các vị thấy là làm bí mật con người ta ngay trước đại chúng mấy trăm người nhé. Hồi nãy thì mời thôi thượng tọa cứ ngồi đi, có việc chi thì cứ bàn nhau, không có cần phải làm lễ. Thế rồi bây giờ người ta mới hỏi con cầu thăm giờ thôi, ông kia mắc câu liền, quăng ra một cái con mồi là mắc câu ngay, đáng tội, đáng đánh 30 gậy, nhưng mà vì lòng từ bi tha. Ông nói thế thì ông còn chưa đáng làm đệ tử của ta, quỳ đánh lễ. Các vị thấy là làm nhục ngay trước mắt. Sau đó thì chuyện gì phát sinh? Từ các vị mỗi lần đi vô tham vấn ổng, ổng chửi te tua, chửi như nước xối vào mặt. Thưa đại chúng rằng là sau đó có một người bạn đồng sông hỏi trên này, thầy Hoàng Long à, thầy lên tham vấn Hòa Thượng Từ Minh, Hòa Thượng giải cái chi? Ông nói ta đi cùng nơi khắp Già Lam tự viện, ta muốn được con cá lý ngư trong cái giỏ. Thế nhưng mà rồi dường như các nơi cho ta cái giỏ mà không cho con cá lý ngư. Các vị nhớ những câu mình nói nghe, rồi mình mới quy lại điều này. Có hàm nghĩa rằng là ta muốn xin hạt châu thiệt, ta muốn đi vào pháp môn hành trì thiệt, ta muốn mở cửa pháp môn, ta muốn nắm được cái tinh yếu của pháp để tu. Thế nhưng mà các thầy giải thích vòng quanh này chữ với nghĩa, cho nên dường như là chỉ có cái giỏ tre thôi mà không có được cái tinh yếu của pháp hành trì. Câu nói đó cái ông tăng kia ông mới mách lại với ngài Từ Minh. Ngài Từ Minh tưởng là ngài hiền ư. Sau đó mỗi lần lên tham vấn ông chửi thêm nữa, chửi bằng đầu ít, sau ông chửi nặng hơn nữa và dùng toàn lời thô tục. Các vị thấy thiền sư cũng ngầu lắm nghe, không có phải nói năng lịch sự đâu. Và phê bình các Già Lam tự viện, ông thầy nọ, ông thiền sư kia toàn là đồ xả rác cả, không ai ra trò gì cả. Và đến nỗi ngài Hoàng Long ngài chịu không nổi, nhức cái đầu. Cho nên một hôm lên đánh lễ bạch ngài, từ ngày con làm thư ký trong pháp hội của ngài, đánh lễ ngài học pháp để tu, dường như con chưa học được điều gì hay cả. Ngài là bậc ác tri thức chứ không phải thiện tri thức, dường như ngài làm cho con tăng trưởng thêm phiền não bất an, chứ ngài chưa hề dạy cho con điều gì về đạo lý. Ngài Từ Minh ngài quát mắt là nói này, mi là cái ác tăng, mi dám nói ta là ác tri thức hả? Mi có nhớ rằng mi có nói một câu là mi đang cần con cá lý ngư chứ không phải mi cần cái vỏ rách. Thế nhưng mà tại sao mi không khéo nhận ra con cá lý ngư đang có trong chiếc giỏ rách vậy? Ta hỏi mi, cái tội của vị tăng kia có đáng tha 30 gậy không? Mi nói rằng đáng tha. Mi có biết rằng là mỗi một ngày bao nhiêu âm thanh sắc tướng bên ngoài lại đến với mi. Nó làm thành cái chi? Làm thành buồn vui hờn giận trong mi. Kiểu này thì mi tu thế Phật Di Lặc ra đời chưa chắc đã đi vào cửa, tại vì mọi âm thanh sắc tướng bên ngoài xoay quanh nó tác động, nó làm cho mi này buồn, này vui, này lo lắng bất an, này ưu tư sầu muộn. Lời ta nói mi cũng thấy là xúc phạm nọ xúc phạm kia, thế thì mi làm sao có thể đón nhận được diệu pháp Như Lai? Ngang đây thưa các vị, ngài tự mình là vã mồ hôi tráng đầy hết cả người, đẫm mồ hôi phủ phục đánh lễ. Con lại ngài, con không ngờ lòng từ bi của ngài lớn như vậy, con đã nhận ra cái yếu chỉ của ngài đã chạy cho con rồi. Sau đó thì ngài tự minh ngài gửi khà nói mừng cho thư ký hôm nay có được cửa vào. Câu chuyện khá lý thú. Thế là chúng ta quy chiếu nó lại cái điều mà chúng ta đang giải thích từ cái nền tảng này để mình nhìn về mọi cảm thọ nha. Các vị biết rằng là mọi âm thanh đất trời đồng vọng nó đến với các vị, lời nói của người ta đến với các vị, tiếng nhạc đến với các vị, lời chửi đến với các vị, lời khen đến với các vị, nó làm thành cái gì trong ta vậy? Cảm thọ sinh ra, phải không? Này buồn, này vui, này hờn, này giận, này lo lắng bất an, mọi thứ nhũng nhiễu từ âm thanh tác động bên ngoài. Đó là mình nói về một lĩnh vực là tai thôi nghe, rồi mắt, rồi mũi, vân vân thưa các vị. Cứ mọi thứ nó đi vô các vị thì đều tạo thành những xúc cảm triều dân. Thế là nếu các vị cứ bị người ta nói rằng là đáng ăn 30 gậy thì các vị nghĩ rằng đáng ăn 30 gậy. Các vị nghĩ rằng đáng tha thì tha. Người ta cứ xúc xỉm mình như vậy thì thưa các vị còn gì cuộc đời của mình. Nếu người thực sự tu bước vào được cửa đạo thì phải làm được một việc là mọi âm thanh sắc màu của trời có đến với mắt ta. Mọi tiếng phải, tiếng quấy, tiếng thị, tiếng phi, tiếng khen, tiếng chê có đến với ta, có làm nhiễu động chút ít tâm thức ta, nhưng mà ta luôn nhận biết rằng mọi cảm thọ đang sinh ra và đến rồi đi, và ta luôn an trú trong cái trạng thái tâm đang quan sát, thì người ấy được gọi là người đi vào cửa pháp môn tu tập. Thế thì thưa các vị, đây là câu chuyện thứ hai mở cho chúng ta thấy rằng cái con đường của thiền đổ ngộ nó cũng không vượt ngoài cái việc đó là vận dụng năng lực tâm tỉnh tại, chiếu sáng, chánh niệm, vô ngôn, quan sát mọi sinh diệt của cảm thọ đến mình đi, và cái tầng cuối là an trú ngay trong cái trạng thái ấy, thì gọi rằng là người đạt đến cái trạng thái của tâm bất động của những thiền nhân thôi. Đây là ví dụ thứ hai để nói về đoạn phiền não khổ ưu bất an sầu muộn bằng con đường thiền đổ ngộ là như vậy. Rồi dẫn một đoạn kinh trong Nikaya phối với điều này để chứng minh nha. Hai câu chuyện này, câu chuyện này từ kinh gì? Tạp A Hàm. Thế các vị, Tạp A Hàm có một bài kinh rất là lý thú, kinh thứ 200, để coi tiếng lại coi. Bài kinh thứ 276. Thưa đại chúng rằng là ngài tu sĩ ngài dịch bài kinh này, và ngài dịch một cái bài kệ trong Tạp A Hàm hơi tối nghĩa khó hiểu, nhưng mà ngài dẫn một đoạn kinh từ trong tiểu bộ để minh chứng về cái bài thi kệ rất ngắn này, để cho ta một cái pháp hành trì, cho ta một cái phương pháp đi vô để quán chiếu, không phải chỉ đoạn trừ mọi cảm thọ mà đoạn trừ luôn mọi vọng thức nghe. Và sau đó ngài dẫn bài kinh Bahiya từ trong tiểu bộ, và cái đoạn kinh đó được dịch ra như thế này. Đó là vị tỳ kheo: lúc bấy giờ Phật ở vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, tỳ kheo Ma La Ca Cửu đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, ngồi xuống một bên bạch Phật. Tức là ngài thưa rằng là bạch Thế Tôn, con già rồi, những lời dạy quá mênh mông con không nhớ để hành trì, cho nên xin ngài dạy lại một câu gọn ghẽ, tinh yếu nhất để con có thể hành trì. Thế Tôn dạy một câu ngắn thôi. Và nếu ta lấy câu ngắn này từ cái nguồn kinh Tạng Nikaya, trong cái bài của tiểu bộ kinh kinh Bahiya, thì thưa các vị, nó hàm nghĩa thế này: này Bahiya, nếu ông có thể làm được việc là quan sát mọi pháp, mình đọc lại câu đơn giản này thôi: ngươi đời này không có, đời sau không có, giữa hai đời không có. Mình xóa cái này, mình ghi câu đó, rồi mình mới làm một cái việc liên hệ để đi vô pháp hành trì. Trong Bahiya thì không ở đời này, không ở đời sau, không ở chặng giữa, ngay nơi ấy, đoạn sạch khổ. Thưa đại chúng rằng là các vị đọc ngang câu này thì thấy dường như nó giống thần chú lắm nghe. Này Bahiya, nếu ông không ở đời này, không ở đời sau, không ở chặng giữa, ngay chỗ này ông đoạn sạch phiền não khổ ưu, chứng nghiệm được thánh trí, thành tựu được vô lậu. Đây là một vị, nếu trong kinh tiểu bộ thì thưa các vị, đây là một vị Bà La Môn, không phải là đệ tử Như Lai. Dường như chúng ta đã có dịp nói về bài kinh này nghe, mình lặp lại. Ông tu thiền định, ông nghĩ rằng ông đã chứng A-la-hán rồi. Thế nhưng một bằng hữu ông đó là một vị thiên, bảo rằng là Bahiya chưa đâu, ông chưa có chứng được vô lậu đâu. Nó nói ta mà chưa chứng vô lậu thế thì đâu có ai chứng được đâu. Nó không, có một người, ông hãy đi ngược về phương Tây, tức là Bahiya ở hướng đông của thung lũng sông Hằng nghe. Hãy đi ngược về phương Tây đến cái vùng lưu vực sông Hằng, có một Đức Thế Tôn, đó là Ngài Cồ Đàm. Ngài đã chứng được thánh quả A-la-hán, Ngài đã đoạn sạch lậu tận, Ngài là bậc chứng chánh giác đó, ngươi về đó học. Thế là ông mới mày mò ông tìm về, lúc bấy giờ thì Thế Tôn đang khất thực. Hỏi các thầy nói Thế Tôn đi khất thực rồi. Thế là ông mới rượt theo Đức Thế Tôn. Và gặp Đức Thế Tôn ông mừng quá, bụi đường còn bám đầy cái y áo như ông. Đến trước mặt Thế Tôn phủ phục lại trên đường, lại Ngài, con muốn học pháp với Ngài, Ngài từ bi dạy cho con tu tập. Thế Tôn nói không phải thời Bahiya, rồi Ngài bỏ đi. Ông lại chặn đầu Thế Tôn làm lần thứ hai, Thế Tôn nói không phải thời Bahiya. Ông lại kiên nhẫn lần thứ ba là chặn đầu Đức Thế Tôn, nó bạch Ngài xin Ngài từ bi dạy cho con, tại vì con không biết rằng là Ngài có thể chết hay không, phút tới chưa chắc. Con còn sống hay không? Con chưa chắc. Ngay phút giây này là phải thời, xin Đức từ bi vì lòng thương tưởng mà dạy cho con pháp để con có thể an trú hành trì. Thế Tôn nói thôi được, mời vô bóng cây. Ngài kiết già phu tọa xong rồi Bahiya quỳ, Ngài nói rằng này Bahiya, nếu ông biết ông không phải ở đời này, không phải ở đời sau, không phải chặng giữa, ngay nơi ấy ông có thể đoạn tận được phiền não khổ ưu, chứng nghiệm thánh trí. Cái lời dạy cực ngắn nghe. Và đối chiếu với cái bài kinh Tương Tạp A Hàm thì nó tương ứng như vậy. Thế nhưng, nếu chúng ta chỉ đọc ngang đây dường như nó lùng bùng lỗ tai, giống như là mình đọc thần chú, nhưng mà mình đối chiếu với nhiều bài kinh thì các vị thấy điều này nó sáng tỏ nghe. Không ở đời này, không ở đời sau nghĩa là chi? Ta không phải là quá khứ, ta không phải là tương lai, ta cũng không phải là hiện tại. Trong ba thời, quá khứ, hiện tại, tương lai, không có mặt cái gọi là ta. Và nếu an trú tâm ngay trạng thái đang quan sát, và điều đầu tiên là nó triệt tiêu luôn ý niệm về quá khứ của thời gian, không gian gì cả. Điều thứ hai, thưa các vị, chỉ còn lại một trạng thái tuệ giác rỗng sáng hiện tiền mà không có tất cả mọi xúc cảm buồn vui hờn giận nghĩ suy chi cả. Rồi khi anh sáng bừng ngay hiện tiền bằng một cái năng lực chánh niệm tâm đang nhận biết tỏ tường thế này, thưa các vị, điều dễ phát sinh đó là anh rọi sáng được, này buồn, này vui, đến và đi không phải là anh, này suy nghĩ từ quá khứ hoặc hướng tới tương lai không phải là anh, chỉ còn lại một trạng thái tâm trú trong chánh niệm hiện tiền, cho nên ngay chỗ này đoạn được phiền não khổ ưu. Tất nhiên cái vấn đề này thì cần rất nhiều những lời giải thích, nhưng mà mình dừng ngang đó để thưa với nhau cái chuyện tiếp. Đó là khi Bahiya học được một bài kệ ngắn như vậy, ông vô gốc cây thiền tọa, trong một thời thiền tọa thôi, Sau đó, thưa các vị, ơm mát lững thững đi khất thực, và rủi làm sao bò nó chạy nó dậm chân. Thế Tôn trên con đường khất thực về, gặp một xác của Bà La Môn. Ngài dừng lại nói: này các thầy tỳ kheo, gói xác Bahiya lại đưa lên chõng tre và làm lễ hỏa táng, tụng bài kinh và coi đây là một vị pháp hữu của các vị chứ không phải là Bà La Môn đâu nghe. Thế thì các vị thấy nắm tinh yếu của pháp hành trì trong vòng một thời thiền tọa đã có thể chứng nghiệm được thánh hoa la hán. Cho nên Ngài xác định rằng ta không phải ở đời này, ta không phải đời sau, ta không phải chặng giữa, tức là ta không có ở quá khứ, ta không có ở tương lai, ta không có ở hiện tại. Ngay nơi trạng thái tâm này, ngay nơi năng lực chánh niệm chiếu sáng hiện tiền này, thì đoạn mọi phiền não khổ ưu, đoạn mọi buồn vui hận giận, đoạn mọi thứ nghĩ suy bồng bềnh, chỉ cần một tuệ giác như thế này bật sáng thì thưa các vị, thành tựu được quả A La Hán. Đó là một đoạn kinh ở trong Tạp A Hàm liên hệ với tiểu bộ kinh của bài kinh Bahiya. Đủ sáng chưa? Thêm bài nữa rồi chấm dứt cái phần này nha. Mình muốn khai thác cái phần này cho nó đủ rõ. Cái bài kinh thứ hai mình dẫn ra là cái bài Có Pháp Môn Nào. Đây là bài kinh khá tinh yếu này, trong Tương Ưng Bộ nghe. Cái đặc thù ở kinh này là thế này: Thế Tôn không kêu Mục Kiền Liên, không kêu A Nan, không kêu Ca Diên Viên, mà kêu Xá Lợi Phất là: này Xá Lợi Phất, có cái pháp môn nào mà không cần niềm tin? Đầu tiên là niềm tin nghe. Điều thứ hai không cần khổ hạnh. Điều thứ ba không cần học tập, không cần lý luận luôn. Đây là bốn cái phạm trù mà tất cả người tu chúng ta đều phải đi vô nghe. Chúng ta rất cần niềm tin Tam Bảo, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Rất cần sống đời sống, nó không khổ hạnh lắm, nhưng mà thưa các vị, tri túc, sống đời sống kiểm đức, sống đời sống tam thường bất túc. Và điều thứ ba là học chết bỏ. Điều thứ tư là học không chưa đủ đâu, rồi phải lý luận nè, phải phân tích nè, là phải trả bài, phải vân vân đủ thứ. Thế thì bốn cái mệnh đề này, thưa các vị, đối với Đức Thế Tôn, Ngài nói rằng có một pháp môn không cần bốn cái này. Nói sao là Phật nói, ông có biết rằng có pháp môn nào không cần bốn yếu tố này mà có thể giúp cho vị tỳ kheo kia đạt được thánh trí, thành tựu giải thoát, chứng nghiệm niết bàn, biết rằng sinh đã toàn, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, không còn tái sinh lại nhân gian hay là bất cứ nơi đâu nữa. Ông biết có pháp môn nào như vậy không? Đó là Phật nói: Bạch Thế Tôn, con sinh ra từ pháp của Như Lai, được Như Lai nuôi dưỡng bằng dòng tuệ giác, cho nên cái gì Ngài dạy thì con biết, cái gì Ngài chưa dạy con đâu biết. Thế Tôn nói: này Xá Lợi Phất, có một cách hành trì, có một cách tu tập, đó là khi có tham, có sân, có si thì biết. Có tham, có sân, có si. Khi không có tham, có sân, có si cũng biết. Không có tham, không có sân, không có si. Cái pháp môn này, cách hành trì này, sự thực tập này, có cần niềm tin, có cần khổ hạnh, có cần học tập, có cần lý luận không? Đó là vấn đề nhà Bạch Thế Tôn không. Tại vì mọi thứ xảy ra trong con như tham, như sân, như si, hay nói nhiều hơn, nhiều tầng hơn như chúng ta, đó là có buồn, có vui, có hờn, có giận, có lo lắng, có bất an, có trạng thái cô đơn, có trạng thái trống vắng. Mọi thứ sinh ra trong ta, ta đều nhận biết. Thì đối với ngôn ngữ Thế Tôn gọn hơn là khi có tham, có sân, có si, biết có tham, có sân, có si. Khi không tham, sân, si, biết không tham, sân, si. Và Xá Lợi Phất, Bạch Thế Tôn, tất cả những điều đó xảy ra trong con đâu cần gì, con nhận ra nó ngay. Đâu cần phải có niềm tin, đâu cần phải tu khổ hạnh, đâu cần học tập, đâu cần lý luận chi. Tại vì nó xảy ra trong con thì con nhìn ra ngay. Thế Tôn nói đó là một pháp hành trì mà có thể nương vào đó các vị tỳ kheo thành tựu thánh trí, chứng nghiệm niết bàn, đoạn được khổ ưu, biết rằng sinh đã tận, phàm anh đã thành, việc đáng làm đã làm. Các vị thấy bài kinh ngắn vô cùng ngắn, so với bài Bahiya ngắn hơn nữa, ngần đó câu thôi, nhưng nó bao trùm cái gì? Thưa đại chúng, bao trùm tất cả pháp hành trì, đoạn ba loại cảm thọ, đoạn luôn thập nhị nhân duyên, đoạn luôn cái chi nữa, đoạn luôn phiền não khổ ưu, đoạn luôn những hạt mầm lậu hoặc để chứng nghiệm thánh trí thành tựu niết bàn, chỉ bằng một phương pháp vô cùng đơn giản. Và không những như vậy, lôi cái bài kinh đó đặt lên trên cái nền tảng của thiền đốn ngộ, thì bài kinh này là cái gì vậy? Là nguồn chảy, đầu nguồn chảy nên cái dòng thiền đốn ngộ nghe. Rồi mình trở lại cái bài kinh này nói nội dung để các vị nghe. Ví dụ như trong ta có buồn, có vui, có hờn, có giận. Nếu ta đã từng thực tập chánh niệm từ bé thơ thì ta nhận diện đây là buồn, đây là vui. Khi nhận diện được nó, chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, là bước đầu để thành tựu sự giác ngộ rồi nghe. Vì tôi thấy bất cứ thứ chi thứ ấy không phải là tôi, mà nó là đối tượng đang bị tôi quan sát. Tôi là người quan sát, nó là cái đối tượng bị tôi nhận biết, tôi là cái con người đang nhận biết nó mà. Thế thì thưa các vị, đã bắt đầu đi vào con đường giác ngộ rồi. Thế rồi các vị quy chiếu điều này lại với năm tầng ngũ uẩn. Đây là phần giải thích thứ nhất, đoạn phiền não bằng đốn ngộ, tầng thứ ba. Thưa các vị, quy chiếu lời dạy đoạn phiền não khổ ưu bằng quan sát mọi cảm thọ, rồi các vị đem năm uẩn ra, các vị đặt cái lăng kính này vào để các vị nhìn, thì thưa đại chúng rằng là năm tầng này ta cũng có khả năng nhận diện nó. Từ nền tảng của bài kinh có pháp môn nào? Điều thứ hai, từ nền tảng kinh Lăng Nghiêm, để chúng ta nhìn vào năm uẩn nghe. Điều thứ ba là từ nền tảng kinh Bát Nhã. Ví dụ, nếu mình đã từng đi vào sự hành trì từ bé thơ là luôn có chánh niệm trong mọi động thái của thân, thì các vị dễ dàng quan sát được từng cảm thọ đang sinh đang diệt, không có chối cãi vào đâu được, không có trốn vào đâu được những cảm thọ ấy cả. Thế thì thưa các vị, cái nền chánh niệm được xây dựng sẵn thì các vị chỉ cần nghe cái bài kinh có pháp môn nào được giải thích, thì các vị đi vô sự hành trì, các vị đoạn phiền não khổ ưu, và đoạn đến tận cùng thì chứng nghiệm cái gì? Chứng nghiệm thánh trí thành tựu niết bàn. Chứng nghiệm thánh trí là chứng nghiệm cái gì vậy? Đừng nghĩ thánh trí là cái gì xa vời nghe, mà thánh trí là cái năng lực tâm quan sát đang nhìn thấy mọi buồn vui hờn giận này. Khi các vị mở được con mắt tâm, các vị nhận ra ta chính là năng lực tâm đang quan sát buồn vui, ta không hề là những buồn vui, thì các vị đi vào cái tầng nhận biết rằng cái năng lực tâm đang quan sát ấy nó vốn là chi? Quá khứ chưa từng sinh, nay nó hiện ra và nó chưa từng diệt. Nó là thể tâm bất động vô sinh, hiện sờ sờ theo ta trong ngàn vạn kiếp tử sinh mà ta quên. Ta cứ đồng nhất mình vào những đối tượng bị biết mà ta quên ta là cái chủ thể biết. Đây là tầng thứ nhất, giải ngộ. Tầng thứ hai, nhận diện rằng cái chủ thể biết này, thưa các vị, nó vốn phi thời gian, phi không gian. Nó vốn là chưa từng sinh, chưa từng diệt. Nó không phải là suy nghĩ, nó không phải là buồn vui. Do vậy cho nên thưa các vị, nó không phải là hình hài, không phải là năm uẩn. Nó vượt ngoài cái năm uẩn nhưng mà lại không rời này năm uẩn này. Do vậy Kinh Pháp Hoa bảo rằng là cái hạt châu trong cháo áo, vân vân, dùng rất nhiều từ. Thế rồi từ cái điều đó các vị quy chiếu vào, các vị thấy rằng là khi các vị nhận ra được năng lực tâm đang quan sát này rồi, các vị thăm dò và tự thể nó, thì các vị thấy rằng là từ sáng tới chiều lúc nào cũng có mặt nó cả. Ta quên, cho nên ta đồng nhất ta vào buồn vui, chợt nhớ thì liền tức khắc an trú được ngay cái tâm bất động hiện tiền này. Thế thì thưa các vị, cái điều này đối với Kinh Lăng Nghiêm thì cái từ gọi là chi? Cái từ gọi đó là ngộ ra cái tâm chân thật của ta. Cái từ ở trong nhà thiền đốn ngộ thì gọi rằng là thể nghiệm được cái mặt mũi thực của ta. Mặt mũi giả đó là mặt mũi buồn, mặt mũi vui, mặt mũi hình hài này đổi thay theo tháng ngày. Mặt mũi thật đó là mặt mũi bất động vô sinh, mặt mũi chưa từng sinh chưa từng diệt, đó là cái thể tâm sáng ngời hiện tiền các vị đang trú. Đây là mình giải thích từ kinh Lăng Nghiêm nghe. Rồi từ cái điều này các vị đi vào kinh Bát Nhã, các vị thấy một cái bài kinh rất gần chúng ta là kinh Bát Nhã Tâm Kinh thôi. Khi quán tự tại Bồ Tát hành sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa rồi, ngài thấy năm uẩn đều không, liền vượt ngang mọi khổ ách. Đây là câu tinh yếu của bài kinh Bát Nhã. Người ta hỏi thế nào là quán tự tại Bồ Tát? Con mắt của các vị thiền sư không nhìn quán tự tại, đó là cái vị Bồ Tát nào xa xôi cả. Quán tự tại đó là cái năng lực tâm, cái năng lực chánh niệm, cái con người đang quan sát của các vị nó nằm bên trong người này, năm uẩn của các vị. Các vị quên cái vị Bồ Tát này, cho nên các vị thấy mình là sắc uẩn, cho nên mình buồn, mình vui, theo với tháng năm của tuổi già chồng chất lên, mặt nhăn mày nám. Rồi mình lại bị dắt dẫn, bị nhận chìm bởi những cơn buồn vui hờn giận sinh ra mất đi. Rồi mình bị những tưởng tượng mình nó dắt dẫn, bị những suy nghĩ mình nó dắt dẫn. Thế nhưng mà chỉ cần một sớm tình cờ nào đó, các vị nghiệm ra rằng là những cái này nó vốn là sinh là diệt, là đến là đi. Từ cái thô cho tới cái rất là tinh tế, trong khi ta không hề là những cái đó. Ta là người đang quan sát được những cái ấy. Thì các vị nghiệm ra là ngay nơi năm uẩn của các vị có vị Bồ Tát quán tự tại nghe. Mà khi các vị làm được một việc là chi? Chiếu kiến. Kiến là thấy, chiếu là sáng nghe. Các vị thấy tỏ tường rằng đây là buồn, đây là vui, đây là hờn, đây là giận, đây là lo lắng bất an, đây là hình hài, đây là những ý tưởng, đây là ý thức nó chạy ngược chạy xuôi. Và luôn an trú trong cái tuệ quán này, luôn là con người quan sát này thì gọi rằng là quán tự tại hành thâm, chứ không phải là hành thâm là làm cái gì khác cả. Và đang quan sát những đối tượng sinh diệt thì gọi rằng đang chiếu kiến. Và khi các vị làm được điều này thì cái gì phát sinh? Thưa đại chúng rằng là mọi khổ ách liền tắt đó. Tại vì mọi khổ ách nó có thể tới. Thế nhưng mà nó là một loại gây nên xúc cảm trong ta, mà ta là người quan sát nó thì nói ta khổ thì không đúng. Nỗi khổ đang có đó. Thế nhưng mà ta đang quan sát nỗi khổ, nói ta là nỗi khổ là sai nghe. Hãy nói ta đang quan sát nỗi khổ có trong ta thì điều này mới đúng thôi. Thế thì thưa các vị, chỉ cần thể ngộ được một câu kinh là kinh Bát Nhã, đã có thể đoạn được phiền não khổ ưu, đoạn được mọi cảm thọ, chứng nghiệm thánh trí, thành tựu niết bàn. Ngộ được một bài kinh có pháp môn nào, hoặc bài kinh Bahiya cũng làm được điều này. Ngộ được một câu chuyện khách trần phiền não từ kinh Lăng Nghiêm thì các vị cũng có thể ứng dụng nó để đoạn sạch bao nhiêu thứ. Đoạn mọi phiền não khổ ưu, đoạn mọi cảm thọ, và ngay hiện thời đi ngang qua tứ thiền bát định, thành tựu được thánh trí, chứng nghiệm niết bàn nghe. Điều này, thưa các vị, rõ ràng rằng nếu ta sâu hết là những tăng kinh mà mình đã từng học, thì các vị thấy rằng là dù có ngàn dòng sông chảy, nhưng mà mọi dòng sông khi chảy đến cuối cùng của nó thì đều đến biển khơi của thành tựu giải thoát. Cái tinh yếu của Phật Pháp, đôi khi Đức Thế Tôn vì thành phần lý luận quá nhiều cho nên Ngài giải thích rất là cặn kẽ. Đối với cái thành phần, cái đầu của họ rất giản dị cho nên Ngài nói rất ngắn, rất gọn. Đối với nền văn học Đại Thừa, vì để tương hợp với căn cơ của người Trung Hoa cho nên đôi khi một số kinh văn được dịch bằng một loại ngôn ngữ rất là gần gũi, dễ hiểu. Đối với tâm thức của một thời, khi họ thấm nhuần vào Phật Pháp và có cái nền của Lão Trang xây dựng cho nên chỉ cần dùng một loại thiền đốn ngộ của Tổ sư thôi, đã giúp người ta thể nghiệm được cái bản chất tâm vốn là không sinh không diệt. Ngang đây thì thưa các vị, đủ thành tựu được trí tuệ giác ngộ, chứng nghiệm thánh trí, thành tựu niết bàn. Tóm lại, xin lỗi là mình đã quá dài dòng, chỉ có ba cái cảm thọ thôi. Nhưng xin thưa rằng các vị nắm được cái nền tảng ba cảm thọ này Thì các vị vượt ngang qua rất nhiều tầng của buồn khổ bất an ưu tư sầu muộn, nắm được cái phương pháp loại trừ phiền não khổ ưu sầu muộn bằng phương pháp quan sát này, bằng phương pháp nhận diện này, bằng phương pháp tuệ trí này, thì thưa các vị, ta đã mở được cái gút rất lớn để đi vào cánh cửa giải thoát. Nói một cái từ gần gũi với nhau dễ nghe đó, thưa các vị, người đời họ buồn, họ khổ, họ bất an, họ ưu tư sầu muộn, cho phép họ có tu đâu, họ có học phương pháp đâu. Thế nhưng mà người tu chúng ta mở miệng ra nói tôi buồn quá, tôi lo lắng bất an quá, tôi sợ sệt và vân vân mọi thứ, đó là mình sầu khổ bất an, là mình trầm cảm, là mình chán đời, điều này vô cùng sai lầm nghe. Cho nên nếm hương vị chánh pháp hành trì để tự mình cứu mình và giúp được người, cuối cùng có khả năng là làm cho Phật pháp xương minh, chánh pháp cứu trụ nhân gian. Hơi dài dòng, 4:30 rồi. Cảm ơn đại chúng đã chịu khó ngồi chiều nay, không biết có mỏi mệt không, nhưng mà mình nghĩ là những điều mình giải thích rất ư là chân tình nghe. Có thể các vị còn chưa có hối hợp được đủ đầy. Hy vọng chúng ta khai thác điều này để giúp nhau có được cái hương vị chánh pháp thấm nhuần để có được sự an lạc. Giờ xin dừng ở đây. Thực ra cái điều mình đáng phục đó là những cái biểu đồ mình viết nó có khi rất là rối, nhưng mà nếu các vị chịu khó theo dõi thì ghi chép được. Và trong cái lớp chúng ta đó, có quý sư cô rất giỏi nha. Họ viết lại thành dàn bài rất hay. Đây là điều đáng nể ạ. Rất hoan hỷ, rất cảm ơn quý ni sư.